với công ty điện lực TPL 713-552-0484, 713-552-0484.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời. Hồng Lan chuyển tiền.
Gửi tiền xin tới công ty
Hồng Lan chuyển tiền.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Đồng thời trên hệ thống internet toàn cầu tại daisaigon.com. Quý vị có thể download qua app để nghe hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Cho người dùng T-Mobile là 360-398-4219. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp hai miền với Hoàng Tiến từ Dallas và Kim Hoa tại Houston. Xin thân ái chào anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ hai đầu tuần hôm nay. Và cũng là đầu tháng 7 thì thời tiết của Houston vẫn có nhiều mây thấp. Bây giờ là 87 độ và cơ hội mưa hôm nay thì hoàn toàn không có. Lên cao cũng khá nóng, chính thức là 97 và thấp 76. Ngày mai thì cũng có tương tự 10% có thể mưa, nhưng mà ngày thứ tư qua suốt đến thứ sáu thì sẽ là 60% mưa, thành ra sẽ dịu dàng xuống cao nhất chỉ có 86 mà thôi. Không biết ở Dallas thì như thế nào ạ?
Vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, tại Dallas. Chào chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, phòng quốc của chúng tôi là 89 độ. Bầu trời ngày hôm nay cũng 3 con số, thưa quý vị. 101 là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và thấp sẽ là 80. Cao thấp cho cái ngày mai cũng xê xích không có bao nhiêu, 102 cao nhất và thấp sẽ là 79. Đó là bản tin thời tiết 2 ngày. Xin được mời chị Kim Thoa tiếp.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin lớn ở trên thế giới liên quan đến vấn đề của Sri Lanka. Thì Sri Lanka đã cho Trung Cộng thuê cảng của họ 99 năm, nhưng mà cấm hoạt động quân sự. Sri Lanka sẽ chuyển bộ tư lệnh Hải quân miền Nam đến cảng biển chiến lược đang thuộc quyền kiểm soát của Trung Cộng, đồng thời không cho Trung Cộng sử dụng nơi này cho mục đích quân sự. Văn phòng của Thủ tướng Sri Lanka thông báo rằng hải quân của họ chuẩn bị chuyển bộ tư lệnh miền Nam đến cảng Hambantota, cảng nước sâu, đã cho Trung Cộng thuê 99 năm với giá là 1 tỷ 12 Mỹ Kim. Và thông báo cho biết rằng không cần phải lo sợ về vấn đề an ninh bởi vì cảng này sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hải quân Sri Lanka. Ngoài ra, chính phủ cũng thông báo với phía Trung Cộng về việc không được phép sử dụng nơi này cho các mục đích quân sự. Và Sri Lanka đang nợ Trung Cộng nhiều tỷ Mỹ Kim dưới thời của chính quyền Tổng thống từ năm 2005 đến 2015 cho những cái hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm cảng chiến lược Hambantota nằm ở mũi phía nam của đảo quốc này. Tuy nhiên, lâm vào cái tình thế không thể trả nợ, thành ra Sri Lanka năm ngoái đã đồng ý cho Trung Cộng thuê cảng trong 99 năm, gây ra nhiều lo ngại về mặt chiến lược cả trong và ngoài nước. Vâng, anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề châu Á thì ông Thủ tướng Hun Sen đã bổ nhiệm cái con trai của mình để mà làm tư lệnh quân đội của Hoàng gia Campuchia. Trong hôm thứ Bảy tuần trước, hôm 30 tháng 6 thì con trai cả của ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia, đã được bổ nhiệm hai cái chức vụ cao cấp trong cái quân đội. Và lúc mà Thủ tướng Campuchia đang đi tìm cũng như là tìm cách để mà mở rộng cái quyền lực của gia đình mình, Trung tướng Hun Manet là con trai đầu của ông Hun Sen đã được thăng chức là tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời là phụ trách bộ tổng tham mưu. Năm nay 40 tuổi, ông Hun Manet tốt nghiệp trường võ bị West Point, vẫn tiếp tục là người đứng đầu cái đơn vị chống khủng bố của Bộ Quốc phòng và sẽ được thăng lên tướng 4 sao cho tương xứng với lại cái chức vụ mới. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia là ông Chum Sochik đã nói với hãng thông tấn AFP đó là một cái sự thăng chức này dựa trên cái năng lực chứ không phải là do là con của ông thủ tướng. Ông nói là chẳng có một cái gì là lạ cả, một cái sự thăng tiến này là dựa trên cái phẩm chất cũng như là cái kinh nghiệm trong quân đội của ông Hun Manet. Thủ tướng Hun Sen 65 tuổi cầm quyền từ 33 năm qua là một trong những cái nhà lãnh đạo vị trí lâu nhất trên thế giới, rất nhiều lần khẳng định là sẽ tại vị trong cái thập niên nữa. Ông bị cáo buộc là xây dựng một cái đế chế gia đình trị khi mà bổ nhiệm ba người con trai vào các chức vụ quan trọng. Được biết là con trai thứ hai của ông thủ tướng Hun Sen này là ông Hun Manet hiện đang là cái người đứng đầu lực lượng tình báo của quân đội vốn rất là nhiều quyền hành, và con trai út là ông Hun Mani là dân biểu, lãnh đạo các phong trào của đoàn thanh niên của đảng cầm quyền. Và trong đợt này thì nhiều lãnh đạo quân đội Campuchia được điều chuyển như là tư lệnh lực lượng quân cảnh sau Sâu Kha đã trở thành tư lệnh không quân. Hai người khác là Pol Sa Reun cũng như là Kun Kim đã rời cái chức vụ quân đội để ứng cử quốc hội trong cái kỳ bầu cử 29 tháng 7 sắp tới đây. Cả hai đồng minh trên của ông Hun Sen đều nằm trong số 12 tướng lãnh bị Human Rights Watch tuần này tố cáo là phạm tội ác chiến tranh cũng như là tội ác chống nhân loại. Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen được cho là sẽ thắng lớn trong cái kỳ bầu cử tới vì đảng đối lập chính trị đã bị giải thể rồi, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì tin mới nhất đó là Thái Lan đã tìm được coi như là giải cứu được cái đội bóng kẹt ở dưới hang. Tin tức của ngày 2 tháng 7 hôm nay tuyên bố họ đã tìm thấy 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng đã kẹt ở dưới cái hang Tham Luang 10 ngày qua và tất cả đều là sống sót. Thì đám đông đã rất là vỡ òa mừng rỡ khi mà đã được xác nhận tin tức này. Thống đốc ở vùng đó cho biết chiến dịch cứu cấp sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi các nạn nhân được đưa ra khỏi hang và chuyển đến bệnh viện. Họ cũng đã vạch sẵn kế hoạch vận chuyển cho các thiếu niên một cách an toàn. Trong khi đó, bác sĩ đang trên đường đến hỗ trợ cho các thanh niên bị mắc kẹt. Họ phải cần tiến hành khám nghiệm để xác định liệu các thanh niên này có thể được chuyển ra khỏi hang ngay lập tức hay là phải điều trị tại chỗ. Đội bóng gồm 12 nam thiếu niên tuổi từ 11 đến 16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi mất tích từ tối ngày 23 tháng 6. Họ được cho là bị kẹt vì mưa lớn gây lũ làm ngập hang. Và lực lượng cứu cấp đã thi hành hoạt động kiếm tìm từ ngày 24 tháng 6 sau khi phát xác xe đạp cùng với giày bóng đá của đội này tại miệng hang và nằm trong công viên rừng Tham Quang Khon Nam. Hang động Tham Luang là một địa điểm du lịch mạo hiểm ở Thái Lan và thường đóng cửa trong mùa mưa kéo dài từ tháng 7 cho đến tháng 12 ở Thái Lan. Và theo quy định thì du khách vào hang chỉ được phép đi sâu tối đa có 700 thước. Tuy nhiên, lực lượng hữu trách Thái Lan xác định rằng đội bóng này đã đi sâu hơn là quy định. Anh Hoàng Tín.
Cũng liên quan đến châu Á, thưa quý vị, Nhật đặt mua radar của Hoa Kỳ để mà đối phó với lại Trung Cộng. Theo hãng thông tấn Reuters cho hay thì trong ngày hôm nay 2 tháng 7 dẫn các nguồn tin chính phủ của Nhật Bản đã cho biết là nước này cũng sẽ đặt mua radar Spy 6, tức là Spy 6 hiện đại của Hoa Kỳ để mà trang bị cho hệ thống hỏa tiễn phòng không. Và cái việc mua sắm này nhằm đối phó với cái sự đe dọa của Trung Cộng cũng như là Bắc Triều Tiên, đồng thời xoa dịu Hoa Kỳ trước những cái bất đồng về thương mại của hai nước. Cho dù vẫn coi Bình Nhưỡng là một cái mối nguy hiểm trước mắt các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, đã không quên cái mối đe dọa lớn hơn về lâu về dài là cái sức mạnh quân sự đang lên của phía Bắc Kinh. Và quân đội của Trung Cộng đang sở hữu một kho vũ khí hùng hậu, trong đó có hàng trăm những cái hỏa tiễn đạn đạo có thể bắn sang lãnh thổ của Nhật Bản. Spy 6 là cái radar 3 chiều được sản xuất cho các chiến hạm của Hoa Kỳ trang bị trên cái hệ thống Aegis, là một cái hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới. Và hệ thống này sẽ giúp cho Nhật Bản bắn chặn được cái hỏa tiễn của Trung Cộng trong cái trường hợp xảy ra xung đột. Trị giá của hai cái hệ thống Aegis này được ước tính là khoảng 2 tỷ đô la. Và theo một viên chức của chính phủ Nhật thì đây sẽ là một cái món quà giá trị cho Tổng thống Trump. Đề nghị mua radar được cho là còn có một cái mục đích là giảm căng thẳng trong cái quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thưa quý vị, trong cái chuyến thăm Tokyo vào tháng 11 của năm ngoái, năm 2017, thì Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump cũng đã hoan nghênh cái việc mà Nhật Bản mua chiến đấu cơ tàng hình F-35 và khuyến khích Nhật nên mua vũ khí cũng như là hàng hóa của Mỹ đi. Từ đó cho đến nay thì thưa quý vị, ông Trump không ngừng gây áp lực lên Tokyo qua cái việc tăng thuế hải quan lên cái mặt hàng thép, đe dọa đánh thêm cái thuế lên xe hơi và kêu gọi thương lượng về cái tự do mậu dịch song phương, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, liên quan đến Thái Lan thì thưa đến Philippines thì thưa quý thính giả, thị trường của Philippines bị bắn chết lúc chào cờ vào ngày hôm nay 2 tháng 7. Vụ này đã gây sốc tại Philippines bởi vì nghi rằng có bọn buôn lậu ma túy đứng đằng sau vụ ám sát giữa thanh thiên Bạch Nhật này. Thị trường Halili cũng đã từng bị nghi ngờ là có dính líu với băng đảng ma túy. Thì ông Antonio Tony Halili là thị trưởng thành phố Tagaytay ở phía thuộc tỉnh Bantagas phía tây nam của Manila đó đã bị sát hại khi đang dự lễ chào cờ đầu tuần vào sáng hôm nay 2 tháng 7. Và phó thị trưởng thành phố đó, bà đã phát biểu trên đài phát thanh ngay sau cái vụ ám sát rằng họ đang bị sốc và thấy rất buồn. Bà là người đứng ngay sau lưng thị trưởng Halili khi ông bị bắn chết. Ông Halili là người đã tổ chức cái cuộc dẫn giải những cái nghi phạm ma túy trong thành phố của ông, được gọi là cuộc diễn hành xấu hổ. Cảnh sát địa phương cho biết ông đã bị trúng đạn ở ngực vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 hôm nay và được xác nhận qua đời khi được đưa đến bệnh viện. Vụ tấn công xảy ra khi ông cùng với các giới chức dự lễ chào cờ hàng tuần. Và một hình ảnh được kiểm chứng và đã được quay bằng camera điện thoại cho thấy vụ sát hại xảy ra vào thời điểm mọi người tham dự lễ chào cờ bắt đầu hát quốc ca với một phát súng duy nhất, sau đó là những tiếng la hét và cảnh hỗn loạn. Cảnh sát ở đó đang mở rộng điều tra và một nhân viên điều tra tiết lộ rằng hung thủ đã sử dụng súng trường. Thị trường Halili đã là tâm điểm chú ý của dư luận trong nước sau khi mà ông đã tổ chức một cái cuộc dẫn giải những kẻ buôn bán ma túy chưa bị xét xử đi khắp thành phố. Tuy nhiên, thị trường này cũng là người nằm trong danh sách các giới chức chính quyền địa phương bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp do Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Philippines công bố năm ngoái, và ông đã phủ nhận những cái cáo buộc đó. Theo Cảnh sát Philippines, đã có hơn 4.200 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị tiêu diệt trong cái cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Philippines Duterte thi hành từ năm 2016, ngay sau khi mà ông lên nắm quyền. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, thị trường Halili bị tước quyền giám sát cảnh sát địa phương sau khi các băng nhóm buôn bán ma túy bành trướng hoạt động ở thành phố Tanoa của ông, và cảnh sát địa phương đã bị cáo buộc là thông đồng với tội phạm. Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc có dính líu với các tổ chức tội phạm ma túy ở trong thành phố. Và trong các lần trả lời phỏng vấn vào tháng 8 năm 2016, tức là ở tháng thứ nhì của cái cuộc chiến chống ma túy mạnh mẽ của Tổng thống Duterte đó, thì ông cũng đã tuyên bố là ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống, mặc dù ông cho rằng chiến dịch nên tập trung vào mục tiêu chính là các bố già và bày tỏ lo ngại về cách thức truy quét tội phạm ma túy. Ông giải thích trong cuộc phỏng vấn là không ai được an toàn cả, dù có là thị trưởng, thống đốc, nghị sĩ. Chỉ cần một báo cáo tin tức sai lệch của cảnh sát có thể kết thúc số phận của bất kỳ ai trong số đó. Và ông có cảm giác là cảnh sát đang chơi trò dọa nạt để làm cho người ta sợ. Anh Hoàng Tín.
Tin World Cup của năm 2018 với tiêu đề các đại diện châu Á để lại nhiều ấn tượng. Kính thưa quý vị, vòng chung kết cúp bóng tròn thế giới FIFA 2018 tổ chức tại Nga đang bước vào vòng 1/8 loại trực tiếp đầy khốc liệt sau các vòng bảng đua tranh quyết liệt, để lại không ít những cái bất ngờ cũng như là những cái ấn tượng đẹp của những cái đội ra về, trong đó đặc biệt là các đại diện của châu Á. Bóng đá châu Á đến với lại World Cup năm nay với 5 đại diện, đó là Ả Rập Xê Út, Úc, Iran, Hàn Quốc cũng như là Nhật Bản. Ở vòng bảng, các đội bóng của châu Á đã chứng tỏ được rất là nhiều điều, dù phải ra về hay hoặc là được ở lại như là hội tuyển Nhật Bản, thì các hội bóng của châu Á đều đã để lại không ít những ấn tượng cho người hâm mộ. Úc đã thua Pháp sát nút trong một cái thế trận ngang ngửa, còn Iran thì có những cái trận cầu sòng phẳng gây khó khăn cho các hội bóng hàng đầu châu Âu như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay hoặc là Hàn Quốc trước khi mà ra về đã làm một cái cuộc lật đổ ngoạn mục, đẩy nhà đương kim vô địch thế giới vào một cái bi kịch lịch sử lần đầu tiên phải rời sân chơi thế giới ngay sau cái vòng bảng. Ngay cả Ả Rập Xê Út cũng không chấp nhận cái thân phận là kẻ lót đường, cũng đã có những cái trận cầu bùng nổ trước Ai Cập, dù họ đã hết hy vọng. Đó là những cái nét nổi bật mà các đại diện của bóng đá châu Á đã trình diễn ở vòng đầu của ngày hội bóng đá thế giới này. Thưa quý vị, xin được trở lại với chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì ở bên Anh đó, họ đã thực tập cái tình huống sau khi mà nữ hoàng băng hà. Cuộc thực tập được cho là không có liên quan gì đến tình trạng sức khỏe của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thì tin tức của ngày hôm qua tiết lộ rằng bộ trưởng của Anh đó vừa mới tham gia một cái cuộc thực tập bí mật với quy mô chưa từng có nhằm mà chuẩn bị cho tình huống sau khi nữ hoàng băng hà. Theo đó thì cuộc thực tập được tiến hành vào ngày 28 tháng 6 do Phó Thủ tướng chủ trì cùng với sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Văn phòng và Sự vụ. Cuộc thực tập tiến hành ở tại phòng họp của Ủy ban đối phó tình trạng khẩn cấp thuộc cả chính phủ, và mọi phụ tá đều không được tham gia nhằm tránh lọt tin ra. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị năm nay 92 tuổi và các kế hoạch cầu London, tức là tình huống sau khi nữ hoàng băng hà, đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, cuộc thực tập mới đây được cho là có quy mô chưa từng có. Một nguồn tin cho biết rằng đây là lần đầu tiên nhiều bộ trưởng cùng tham gia. Trước đó chỉ là các giới chức cấp thấp hơn. Cuộc thực tập mang tên là Castle Dove, tập trung vào kế hoạch giải quyết tình hình trong vòng 10 ngày sau khi nữ hoàng băng hà. Khi đó, dự trù 600 thành viên của Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh sẽ tập trung tại điện Buckingham để chuẩn bị cho vị quân chủ mới lên ngôi. Thái tử Charles là người kế vị và con của ông là công tước William sẽ là người nối ngôi tiếp theo. Sau khi nữ hoàng băng hà thì anh sẽ bắt đầu sử dụng đồng tiền với hình vị vua mới. Cuộc thực tập được tiến hành cùng với thời điểm mà nữ hoàng đã hủy chuyến đi đến nhà thờ St. Paul vì lý do thời tiết. Tuy nhiên, anh khẳng định rằng cuộc thực tập này không có liên quan gì đến tình trạng sức khỏe của nữ hoàng. Và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần là thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall North East, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillen Mall tại Forward 682-312, 0303-682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Healthmart Pharmacies, a locally owned pharmacy.
Nhà thuốc tây CareChoice do dược sĩ Lại Thanh Hùng điều hành, tọa lạc tại 813 North Jupiter Road, Garland, trong khu chợ Trường Nguyên.
CareChoice cung cấp tất cả các loại thuốc theo toa bác sĩ và nhiều loại thuốc khác, phục vụ chính xác, nhanh chóng, hướng dẫn dễ hiểu, thân thiện và nhận tất cả các loại bảo hiểm. Để nhận thuốc tại CareChoice, xin quý khách vui lòng ghé qua nhà thuốc tây CareChoice bên cạnh Pronel Supply, Garland, số điện thoại 469-909-6430, 469-909-6430.
Healthmart, caring for you and about you.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đan Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đan Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đan sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đan Phạm đi.
Đan Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Đan đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Đan đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Đan Phạm, 469-531-7624, 531-7624.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn. Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm giúp cho trẻ em và người lớn an vui hơn khi có hàm răng đẹp. Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, Amerigroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward gần nhà thờ Fatima trân trọng kính mời quý đồng hương hãy đến với chúng tôi. Điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: xoài can hiệu Melton 4.99 một thùng, mít tươi 2 pound 99 cent, chanh xanh 15 trái 99 cent, hành tây vàng 5 pound 99 cent, xoài xanh 99 cent một pound, bò bắp 2.99 một pound, thịt heo ba chỉ 2.99 một pound, cá chim vàng 2.99 một pound, nước cốt dừa Aroidy 1.09 cent một lon, nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, nước tương ngò 1.69 cent một chai.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
mừng đại khai trương chi nhánh Orlando, Florida. Happy July 4, Teletron tưng bừng đại hạ giá.
Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo Korea 5 đồng.
Lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy sấy tóc và dưỡng da collagen made in Japan 179 đồng.
Inada Dreamway Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà 600 đồng.
Nệm Lamborghini giác bạc 136 đồng một tháng, nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Italy 35% off, tặng bộ dường 3.000 đồng.
Happy July 4, máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng, bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% made in Italy 50% off, chỉ 2.999 đồng.
Ghế massage lăn đánh Sportwork cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.
Sài Gòn Radio.
Quý thính giả trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay liên quan đến tin Hoa Kỳ. Thì thưa quý thính giả, hôm nay liên quan đến việc mà Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton cho biết rằng Bắc Hàn có thể sẽ giải trừ tất cả các vũ khí nguyên tử, các hỏa tiễn và vũ khí sinh học trong một năm. Thì tin tức của ngày hôm qua cho thấy rằng Cố vấn John Bolton về cái thời hạn phi nguyên tử hóa của Bắc Hàn đã khá hơn, gọi như là khá khác so với cái thời hạn đã được lập kế hoạch và trình Quốc hội của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong thời gian gần đây. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói với Quốc hội rằng ông sẽ giám sát tiến trình phi nguyên tử hóa hoàn toàn của Bắc Hàn trong vòng 2 năm rưỡi, hoặc là trước lúc mà Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên. Sự chật nhịp này cũng phản ánh sự căng thẳng bên trong nội bộ chính quyền của Tổng thống Trump khi tìm cách để thực hiện những cái cam kết đã đưa ra hôm 12 tháng 6. Ngoài ra thì Cố vấn Bolton đưa ra cái tuyên bố này trong cái bối cảnh mà Ngoại trưởng Pompeo đang chuẩn bị chuyến thăm thứ 3 đến Bắc Hàn vào cuối tuần này để bàn về tiến trình phi nguyên tử hóa hoàn toàn của Bắc Hàn, bao gồm tất cả các vũ khí nguyên tử, các nhà máy sản xuất nguyên tử và hỏa tiễn. Đây cũng là cái cách thử thực sự và đầu tiên đối với sự thành thật của Bắc Hàn trong cam kết giải trừ nguyên tử, khi mà ngày càng có nhiều lo ngại rằng Bắc Hàn có thể đang che giấu nhiều phần trong chương trình nguyên tử của họ. Tuy nhiên, các cố vấn của Ngoại trưởng Pompeo, bao gồm các thành viên trong chính phủ và trong CIA, đều lưu ý ông rằng là Bắc Hàn sẽ không có từ bỏ kho vũ khí, có khoảng 20 đến 60 vũ khí của Bắc Hàn, cho đến khi mà đạt được cái giai đoạn cuối trong một bất kỳ cái kế hoạch giải trừ nguyên tử nào mà Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể thảo luận và thống nhất cùng nhau. Trong số các kế hoạch mà được các cố vấn đề nghị với ông Pompeo, phần lớn đều hướng đến việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ kêu gọi Bắc Hàn ngừng sản xuất nguyên liệu nguyên tử, nhưng sẽ không khăng khăng phải phá hủy các vũ khí cho đến khi lãnh đạo Bắc Hàn có được sự tự tin là các lợi ích kinh tế đang bắt đầu tăng cao và Hoa Kỳ cùng với các đồng minh sẽ không tìm cách lật đổ ông. Đây là một cách tiếp xúc đầy nguy hiểm và trái ngược với những gì mà ông Bolton và Tổng thống Trump đã từng nói là Bắc Hàn phải phá hủy mọi vũ khí trước và chuyển bom cùng với nhiên liệu nguyên tử ra khỏi nước. Vì vậy, nếu mà Bắc Hàn vẫn giữ các vũ khí cho đến giai đoạn cuối của cái tiến trình phi nguyên tử hóa, thì Bắc Hàn sẽ vẫn là một quốc gia nguyên tử trong một suốt tiến trình có thể kéo dài trong nhiều năm này. Nỗ lực để Bắc Hàn vào một cái lịch trình giải trừ nguyên tử đang là mục tiêu cần kíp, là bởi vì không có bằng chứng nào tại hội nghị ở Singapore cho thấy rằng Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã đạt được các kết quả hữu hình, bất chấp tuyên bố trên Twitter của Tổng thống Trump rằng không còn mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn. Thậm chí ông Bolton dường như cũng cố gắng né tránh để không phải bàn đến sự quả quyết của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Bolton chắc chắn rằng ông Pompeo sẽ sớm thảo luận với Bắc Hàn về việc làm thế nào để giải trừ tất cả trong cái chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của họ trong một năm. Cố vấn Bolton nói thêm rằng nếu Bắc Hàn đã có một quyết định mang tính chiến lược và sẵn sàng hợp tác để làm điều đó, thì Hoa Kỳ có thể tiến triển rất nhanh. Bước đầu tiên trong kế hoạch phi nguyên tử hóa Bắc Hàn của Hoa Kỳ sẽ là việc tiến hành một chương trình chặt chẽ để Bắc Hàn tách các đầu đạn nguyên tử khỏi hỏa tiễn, loại bỏ khỏi các vũ khí một thiết bị quan trọng gọi là PIT, là các thiết bị giúp kích nổ trong vũ khí, và dừng việc sản xuất các nguyên liệu nguyên tử. Anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, với hai bàn thắng vào lưới của hội tuyển Mexico đã giúp cho hội tuyển Brazil vượt qua hội tuyển Đức để mà xác lập kỷ lục thế giới mới tại World Cup. Thưa quý vị, World Cup 2018 đã chứng kiến vô số những cái bất ngờ kể từ đầu mùa với những cái thất bại của hội tuyển Đức, Argentina, Bồ Đào Nha hoặc là Tây Ban Nha. Thế nhưng Brazil đã không theo chân những ứng viên vô địch nói trên để mà rời cái cuộc chơi này quá sớm. Trước sức mạnh của các học trò của huấn luyện viên Tite, hội tuyển Mexico chỉ chống đỡ được trong vòng khoảng 45 phút đầu tiên trước khi mà sụp đổ trong hiệp 2 sau những pha lập công của hiệu thủ Neymar cũng như là ông Firmino. Với kết quả này thì Brazil đã lọt vào tứ kết và sẽ chạm trán với cái hội thắng trong cái cuộc đối đầu sắp tới đây giữa hội tuyển Bỉ và hội tuyển Nhật Bản. Niềm vui chiến thắng còn được nhân đôi khi với hai bàn thắng vào lưới Mexico thì hội tuyển Brazil đã chính thức trở thành hội bóng ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup. Thưa quý vị, và huấn luyện viên Tite đã có thể xoa tay hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi mà Brazil đã thắng liên tiếp 3 trận với tỷ số 2-0 tại World Cup với vỏn vẹn một bàn thua trong 4 trận. Brazil đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất của vòng World Cup cùng với lại hội tuyển Uruguay, và đây cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử Brazil lọt tới vòng tứ kết mà chỉ để lọt lưới chỉ có một bàn duy nhất thôi. Trong chốc lát nữa đây, vào lúc 1 giờ sẽ có một trận đấu tiếp theo, đó là hội tuyển Bỉ sẽ đá với hội tuyển Japan. Quý vị có thể coi trên cái đài. Và thưa quý vị, hội tuyển Bỉ cũng rất là đầy tham vọng không kém, là hội duy nhất ngoài Uruguay cũng như là Croatia đã thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Những con quỷ đỏ ra trận trong những cái phút sắp tới đây trong cái tư thế rất là sung mãn. Các nhà quan sát đã nhìn nhận là hội tuyển Bỉ là một cái hội rất là dồi dào tài năng và có thể sẽ biến hóa cái lối chơi tùy theo cái tình huống lúc đó. Tuy vậy, theo lời của tiền đạo Mertel thì các tuyển thủ Bỉ không dám nghĩ là họ có thể hạ Nhật Bản một cách nào mà dễ dàng được. Còn riêng đối với các tuyển thủ của xứ Phù Tang, Nhật Bản đã lọt được tới vòng 1/8 sau khi hạ một trong những cái hội mạnh của Nam Mỹ, đó là hội Colombia với tỷ số là 2-1, trong khi trước đó thì đã thủ hòa được với hội tuyển Senegal châu Phi với tỷ số là 2-2 và chỉ để lọt lưới một quả trong cái trận cuối cùng gặp Ba Lan 0-1. Nói chung là hội tuyển Nhật không phải là một cái đối thủ đáng gờm, nhưng mà đối với các tuyển thủ Bỉ không quên cái bài học của trận tứ kết thua một cách đau đớn của hội xứ que trong cái giải châu Âu vào năm 2016, mặc dù lúc đó ai cũng xem hội tuyển Bỉ là một trong những cái hội có nhiều triển vọng đoạt chức vô địch châu Âu vào năm 2016. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn anh Hằng Tín đã cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của anh và các thính giả thật ngon và vui. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.
Và chương trình được sự bảo trợ bởi Teletron. Mừng đại khai trương thành công Teletron Orlando, Florida và mừng lễ độc lập khắp 15 chi nhánh của Teletron trên toàn quốc. Tân mừng đại hạ giá từ thứ Bảy 30 tháng 6 đến Chủ nhật 8 tháng 7. Máy vắt cam 3 đồng, máy xay hành tỏi 5 đồng, chảo cầu ria 5 đồng, lò nướng gà 28 đồng, máy massage chân 179 đồng, máy sấy tóc và dưỡng da Collagen Made in Japan 179 đồng. Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng thêm quà 600 đồng. Máy trung tâm mở giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng. Nệm cứng chống đau lưng 100% Italy 84 đồng tháng. Nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Top of the Line của Magniflex Italy bớt 30%, tặng thêm bộ giường 3.000 đồng. Bàn ăn mặt đá thiên nhiên sofa da 100% made in Italy sale đến 50% off chỉ từ 2.999 đồng. Kế mà sa lăng đá nóng 4 chiều Fuji Medic made in Japan 6.998 đồng. Instant rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm warranty và free ghế massage nhỏ. Loa Bose karaoke tặng quà đặc biệt, sổ số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018. Teletron Houston trên đường Bel Air đối diện Kim Sơn 2814958999. Teletron Dallas Forward trong khu Asia Times Square 972-660-8999.